Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 14 tháng 8 năm 2005. Hôm nay chúng ta làm lễ hiệp kỵ cho Cửu Huyền Thất Tổ, nội ngoại tiên linh nhân cái dịp lễ Vu Lan Báo Hiếu 2005. Hôm nay quý vị có khỏe không? Cũng lâu rồi Pháp Hòa không có dịp để sinh hoạt với đại chúng. Hôm nay thì trở lại sinh hoạt buổi pháp thoại nói chuyện hôm nay. Ngày hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một cái ý nghĩa tạm gọi là giải thích để cho chúng ta hiểu. Ở trong đạo Phật thì có muôn ngàn cách giải thích tùy theo cái sự cảm nhận của mỗi người. Vì vậy cho nên ở trong nhà thiền, trong đạo Phật có rất nhiều câu chuyện thiền mà người ta không có giải thích. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau. Mà nếu mà mình đưa ra một cái lý giải, rồi đôi khi người ta dính vào cái lý giải đó đó, thì người ta bị kẹt, cái người ta làm sao? Người ta không có chịu quán chiếu hơn nữa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Ví dụ như quý vị nhìn cái tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma, cái tượng tổ phía sau mình thờ đó, quẩy một chiếc giày, đi ở trên cành lao, ở giữa một bụt biển, giữa sông. Có giải thích không? Không có giải thích. Mà nếu có giải thích á, thì cái đó cũng chỉ là một cái lý tạm, nói lên một khía cạnh nào thôi, để rồi chúng ta có một chút khái niệm, rồi chúng ta nương vào đó chúng ta tu. Chứ còn có rất nhiều cách giải thích. Quý vị hiểu ý không? Mà Pháp Hòa đã giải thích cái ý nghĩa cái bức hình đó rồi. Hôm nay Pháp Hòa giải thích một cái chuyện này, nó cũng thường xuyên được thắc mắc, và hầu như người Phật tử nào ít nhất cũng một lần cầm nắm qua, đó là ý nghĩa sâu chuỗi. Quý vị thấy thường thường chuỗi mình có mấy hạt? Căn bản nhất thì chúng ta có một sâu chuỗi tay 18 hạt, phải không? Rồi kế đến là một sâu chuỗi cổ ngắn thôi, 54 hạt. Rồi một sâu chuỗi trường bao nhiêu hạt? Một trăm mấy? 108 hạt. Hôm nay trong cái buổi nói chuyện này, Pháp Hòa xin giải thích ý nghĩa của ba sâu chuỗi đó để rồi cho quý vị hiểu. Dĩ nhiên là không phải là cứu cánh, bởi vì Phật Pháp chỉ tạm thời giải thích để cho quý vị hiểu, mà khi mình lần chuỗi mình niệm Phật mình hiểu được cái ý nghĩa thôi. Bây giờ mình nói đến cái ý nghĩa tại sao mình niệm Phật mình cần đến sâu chuỗi. Bởi vì bình thường cái tâm mình nó có lăng xăng không? Có không? Lăng xăng dữ lắm, nghĩ hết cái này đến nghĩ tới cái kia, hết nghĩ cái kia đến nghĩ cái nọ. Nội cái chuyện ăn thôi nó cũng lăng xăng rồi, phải không? Sáng ra mở mắt, ăn sáng chưa xong cái ngồi rầu không biết trưa ăn gì. Ăn đang ngồi ăn trưa vậy cái rầu không biết chiều ăn gì. Thành thử ra nội cái chuyện ăn thôi là mình đã lăng xăng với nó rồi. Rồi chưa hết nữa nha. Còn nếu mà nấu ra cái món đó mà ăn mà không đủ vị, chịu không? Cũng lăng xăng chạy đi kiếm thêm chút này, thêm chút kia, thêm chút chanh, thêm chút ớt. Mà ớt ớt sắc không ngon, phải ớt dầm. Đó, thành thử ra nội cái chuyện ăn mình cũng lăng xăng rồi. Thì bây giờ thử hỏi mình còn lăng xăng gì nữa không? Lăng xăng đủ thứ hết. Đó, cho nên cái tâm của mình á, trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói á, tâm của mình nó vô hình, nó vô tướng, mà nó đi làm sao? Nó đi hang cùng ngõ ngách nào nó cũng đi được hết. Có phải vậy không? Để Pháp Hòa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện gọi là tâm lăng xăng. Có cái chú đó, chú gọi một cái người thầy của chú là cậu ruột, chú tên là Tăng Hộ. Chú gọi thầy của chú là cậu ruột, thì khi chú đi tu á thì cậu ruột của chú độ cho chú đi xuất gia luôn. Thì hôm nọ chú dễ thương, đi cúng đám làm sao rồi được người ta cho một sấp vải. Thì khi mà cho sấp vải về đó thì chú nghĩ trong bụng, bây giờ cái sấp vải này tốt quá, thôi mình đền ơn của thầy mình, cũng là cậu ruột của mình, thôi mình cúng cho chú mình, cậu mình sắp vải này, chắc ổng mừng dữ lắm. Thì đem về cái tặng cho cậu sắp vải, thì cậu mới nói, người thầy mới nói, thôi thầy có đủ rồi, thầy không có cần nữa, thôi con giữ lấy mà xài. Nghe như vậy cái thơ hơi buồn. Nó thiệt tình á, mình nghĩ trong bụng, tặng cho thầy sắp vải chắc thầy hớn hở, thầy nhảy nhót vui mừng với mình. Ai ngờ đó sao thầy bình thản quá, thầy coi sắp vải mình thường quá. Cái đứng hầu quạt cho thầy mà tâm ổng nghĩ miên man. Thôi bây giờ á, mình bán cái sắp vải này đi, cái mình mua một con dê về mình chăn. Đưa đứng quạt cho thầy mà nghĩ như vậy đó, bán sắp vải có tiền cái mua con dê về mình chăn. Chăn xong rồi cái thì hai một năm sau cái nó có thêm con dê nữa, có tiền mua thêm con dê nữa, cái mình làm giống, làm giống cái đẻ ra bầy dê, bầy dê cái mình làm chủ farm, mình làm chủ một cái farm, rồi mình lấy sữa dê mình bán nè, phải không? Rồi bán thịt dê, rồi bán lông dê, bán riết cái mình trở thành một triệu phú. Cái thì lúc đó làm sao, các cô nương trong làng, trong xóm này sẽ thương mình, cái mình sẽ chọn cô nào mà hoa hôi nhiều nhất, đẹp nhất, cái mình cưới mình làm vợ, cái mình có đứa con. Có đứa con rồi cái thì mình phải đem lên cho ông thầy á, trình cho thầy biết. Thứ nhất á, là cho thầy biết là con cũng có con, có vợ như ai. Thì trên đường đi á, hai vợ chồng giành giật, cầm ầm ẩm đứa nhỏ vô để khoe với thầy trước. Giành giật làm sao đứa nhỏ nó rớt đất, nó chết. Nó chết cái ông giận quá, ông giận cái người vợ mà lăng xăng lộn xộn này á, ông đập cho nó một cây. Thì khi mà ông vừa đập cho nó một cây á, thì trong lúc mà đứng quạt bằng suy nghĩ như vậy đó, ông cũng trở cái cán quạt, ông gõ lên đầu thầy của ông cái cốp. Thì khi mà gõ lên cái cốp như vậy rồi đó, thì ông thầy ông mở mắt ra, ông nói, con ơi con đánh không có trúng con vợ của con, mà con đánh trúng cái đầu của thầy. Thì khi đó thì tăng hộ là sợ quá chạy ra ngoài, thì Phật mới hỏi, buổi trưa đại tăng đang ngồi thiền mà sao mà tăng hộ chạy đâu mà lăng xăng vậy? Thì lúc đó có một vị mới trình lên Đức Phật là câu chuyện xảy ra như vậy đó. Thì Phật mới nói một câu kinh, tâm của mình nó vô hình vô tướng, nó đi tận cùng hết. Quý vị thấy không, chỉ có một sắp vải thôi á mà đẻ ra con dê, rồi hai con dê, rồi một cái farm, rồi con vợ, rồi đứa con, rồi cuối cùng đánh vợ ngoại nhà, đánh trúng nhầm đầu ông thầy đó. Thì mình thấy cái tâm của mình ngồi ở đây vậy chứ nó lăng xăng dữ lắm, nó không yên, phải vậy không? Thí dụ như mình chỉ cần ai khơi chuyện một chút thôi nha, bấm trúng đài mình chút thôi nha, hỏi chứ hồi ở Việt Nam chị ở đâu, nhiêu đó thôi, cái là bắt đầu mình đi về Việt Nam chưa, đi về Việt Nam rồi bắt đầu trong đầu mình à, cái đường hẻm nhà mình sao, nhà mình sao, làng xóm mình sao, kể đủ thứ hết. Quý vị thấy không, cho nên cái đó gọi là gì biết không, cái đó gọi là thần túc. Thần túc là đi qua đi lại tự tại, đâu cần phải có passport. Cho nên người chết mình không cần đốt passport đâu. Họ đâu có đi cái kiểu như mình mà đi máy bay rồi cần phải qua trạm xét gì đâu. Họ đi bằng cái tâm thức nó nhanh hơn mình, cho nên không cần phải passport. Cái người mất á, họ chỉ thua Phật có một cái thôi, họ là không có cái lậu tận thông, tức là họ chưa dứt trừ phiền muộn thôi. Chứ còn họ có cái gì? Họ có thiên nhãn nè, tức là thấy xa nè. Họ có thiên nhĩ là nghe xa nè. Họ có tha tâm, mình nghĩ gì họ biết hết á. Cho nên khi mình cúng á, họ biết không? Biết chứ. Tại vì mình cúng cho họ, mình cầm cái hương lên, cái hương là cái sự giao thông, khói hương á, là cái sự giao thoa giữa người âm với người dương. Thì khi mà tâm của mình khấn, mình hiệp tâm mình lại, mình khấn ông nội Nguyễn Văn Mít, Nguyễn Văn Xoài vậy đó, thì lúc đó, thì tại sao? Tại vì thường ông nội cũng hay nghĩ tới mình. Cho nên khi mình cúng á, nó có cái sự cảm thông. Tuy âm dương u hiển khác nhau nhưng Phật Pháp đề huề thật dễ. Đó là một trong những cái câu cúng đó. Thấy không? Tuy âm dương hai ngã cách xa nhưng Phật Pháp thì đề huề thật dễ. Vì khi chúng ta đem cái tâm chúng ta cúng thì hai cái tâm nó cảm thông. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình cúng mà người ta không có hưởng dụng. Có hưởng dụng nhưng mà cái kiểu người ta hưởng nó khác. Người mình là gì? Ai nhớ Pháp Hòa có nói cái bốn cách ăn đó. Mình là ăn làm sao? Ai nhớ không? Mình là đoàn thực, nhai nuốt, ngấu nghiến, sắc nhuyễn, sắc nhừ ra mình ăn. Là đoàn thực. Còn người chết ăn làm sao? Ăn cái xúc thực, họ hưởng thôi. Đố quý vị chứ thỉnh thoảng mình có xúc thực không?